Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm phụng vụ 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Ngàn mây ơi, xin đổ mưa xuống từ trời cao tuôn tràn nguồn thánh ân. Mỗi tháng năm từng giây ngóng chờ gieo mưa đi. Mây mây ơi, trần đời khấn xin. Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong mong đừng chi hoan nước xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa đôi mắt lên lên mưa
Chúa ơi tình con thiết tha vẫn tin người ngài ngàn năm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilee tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng, kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi, lời chào đó có ý nghĩa gì? Thiên thần liền thưa, Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Nay bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David, tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần, việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và quyền uy đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và nay, Isabel, chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua đoạn trình thuật của Thánh Luca hôm nay, chúng ta được nhận biết về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu, Ngài là con Thiên Chúa. Từ tiếng xin vâng của mẹ Maria và do bởi quyền năng Thánh Thần Thiên Chúa, con Thiên Chúa đã làm người. Từ cung lòng mẹ, đấng cứu thế sẽ chào đời. Mẹ là nữ tỳ của Chúa, và với tiếng xin vâng, mẹ đã trao dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Là một người nữ đã đến tuổi khôn, mẹ có chương trình riêng của mình. Nhưng khi Thiên Chúa ngỏ lời, muốn mẹ theo chương trình của Chúa, mẹ đã hy sinh chương trình riêng ấy để đi vào chương trình của Chúa. Là một người hằng hướng về Chúa, mẹ hiểu đâu là hành động xứng hợp trước Chúa. Do vậy, khi được thiên sứ truyền tin, mẹ đã xin vâng. Hẳn nhiên, xin vâng, đó không là tiếng xin vâng thiếu suy nghĩ. Bởi mẹ biết, đó là tiếng Chúa gọi. Mẹ hiểu những khó khăn có thể xảy đến với mình. Mẹ đã trao đổi, thế nên mẹ xin vâng. Xin vâng là lúc mẹ chấp thuận một cách ý thức và chắc chắn. Trước mầu nhiệm quá đỗi lớn lao, vượt tầm hiểu biết, mẹ không tự keo khi nghĩ tưởng chỉ mình xứng hợp. Nhưng, với sự khiêm tốn, mẹ biết mình là phận nữ tỳ hèn mọn, và rồi phó thác vào đường lối và sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong sự quảng đại, mẹ đã bỏ lại chương trình của mình, mà thuận theo đường lối của Chúa. Thiên Chúa ngỏ lời với mẹ, và trong tự do, yêu mến, mẹ đã đáp lời. Ngay lúc này đây, mỗi người chúng ta đang sống tâm tình mùa vọng. Chúng ta mong chờ Chúa đến, mong gặp Ngài và được Ngài biến đổi cõi lòng. Nơi gương mẹ Maria, chúng ta khiêm nhường nhìn nhận mình yếu đuối, khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa thể hiện trên cuộc đời chúng ta. Trong khiêm nhường, chúng ta mới biết mình là ai, và nhờ khiêm nhường, chúng ta mới dễ dàng đón gặp được Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học nơi mẹ Maria sự khiêm nhường và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Xin cho chúng con biết chu toàn sứ mệnh của chúng con với đức tin mạnh mẽ và sự phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Amen.
Ngàn mây ơi, xin đổ mưa xuống từ trời cao tuôn tràn nguồn thánh ơi.
Mỗi tháng năm từng giây ngóng chờ gieo mưa đi mây mây ơi chân đời khấn xin lạy trời thương gói mưa xuống cho đời lạy trời thương xót mưa xuống cho con người đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình trần gian mong ngóng đấng chi hoan ước xin đến cứu độ mỏi mòn trong Chúa đôi mắt lem lệ mưa
Chúa Chúa ơi tình con thiết tha vẫn tin người ngài ngàn năm trăm
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Giuse làm cha nuôi của con Thiên Chúa trong âm thầm. Thánh Giuse đã thực thi vai trò làm cha nuôi của con một Thiên Chúa. Thánh nhân nuôi dạy trẻ Giê-xu trưởng thành về mọi phương diện. Giữa những thử thách, giữa những đau khổ, giữa những bóng tối, chúng ta học được nơi Thánh Giuse cách vững bước trong đêm đen, cách lắng nghe lời Thiên Chúa, cách tiến bước trong thinh lặng. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 18 tháng 12 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Khi Đức Maria từ nhà chị Elizabeth trở về, thì dấu hiệu làm mẹ của người phụ nữ ngày càng hiện rõ. Giờ đây, Thánh Giuse phải đối diện với những nghi ngờ, phải đối diện với đau khổ, với nỗi khổ tâm rất lớn. Thánh Giuse khi ấy không thể hiểu được rằng Đức Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa, chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Thánh nhân quyết định bỏ Đức Maria trong âm thầm. Thánh nhân quyết định không tố giác công khai. Trong bối cảnh ấy, Sứ Thần Thiên Chúa can thiệp hiện đến trong giấc mơ và giải thích cho Thánh Giuse hiểu được rằng em bé Giêsu được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi ấy, Thánh Giuse tin tưởng và vâng phục. Trong khi Thánh Giuse đang vật lộn với cuộc chiến đấu nội tâm, tiếng nói của Thiên Chúa vang lên: "Hãy thức dậy, hãy trỗi dậy." Nhiều lần trong Kinh Thánh, khi bắt đầu một sứ mạng mới, tiếng ấy tiếp tục vang lên: "Hãy trỗi dậy." Hôm nay cũng thế, Sứ Thần nói với Thánh Giuse rằng: "Hãy trỗi dậy, đón Maria về nhà mình." Làm như thế là đón lấy trách nhiệm, là làm chủ tình thế. Thánh Giuse không đến với người bạn để được an ủi. Ngài cũng không đến với nhà tâm lý để giải thích giấc mơ. Không, Ngài tin và Ngài tiến bước. Ngài giang tay đón nhận hoàn cảnh ấy. Nhưng mà Ngài phải làm gì trong tình huống ấy? Có hai điều, đó là vừa thực thi trách nhiệm làm cha, vừa nhận lấy mầu nhiệm. Thánh Giuse nhận lấy hài nhi Giêsu và thực thi trách nhiệm làm cha nuôi. Điều này được ghi rõ trong gia phả của Chúa Giêsu, đó là Chúa Giêsu là con bác thợ mộc Giuse. Thánh Giuse thực thi trách nhiệm làm cha với một người con không phải là con của mình, nhưng là con của Thiên Chúa Cha. Thánh nhân thực thi bổn phận làm cha với đầy đủ ý nghĩa làm cha, đó là đón nhận, nuôi dưỡng mẹ Maria và hài nhi Giêsu. Đó là nuôi dưỡng cho em bé Giêsu lớn lên, đó là dạy nghề cho Giêsu, đó là nuôi dạy Giêsu nên người trưởng thành. Thánh nhân thực thi trách nhiệm làm cha với một con người không phải con của mình mà là con của Thiên Chúa. Thánh nhân đã làm tất cả mà không nói một lời. Ngài là người thầm lặng. Trong sách Tin Mừng không có một lời nào của Thánh Giuse. Thánh nhân đón lấy mầu nhiệm của Thiên Chúa để có thể góp phần làm cho mầu nhiệm ấy được thực hiện. Đó là đưa dân trở lại với Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm của cuộc sáng tạo mới. Cuộc sáng tạo mới ấy còn đẹp hơn cuộc sáng tạo ban đầu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận: Thánh Giuse đón lấy mầu nhiệm của Thiên Chúa và thực thi trong âm thầm những gì Thiên Chúa gọi mời. Thánh nhân thực thi sứ mạng làm cha của con một Thiên Chúa. Thánh nhân đón lấy mầu nhiệm Thiên Chúa. Thánh nhân mang trong mình dáng dấp của Thiên Chúa Cha. Nếu như Chúa Giêsu trong thân phận con người đã học cách nói, cách gọi Cha ơi với Thiên Chúa Cha, thì trước tiên trong đời sống, Chúa Giêsu đã học cách gọi ấy nơi người cha nuôi Giuse của mình. Thánh Giuse là thế, Ngài là người cha nuôi, luôn bảo bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ người con. Ngài thực thi bổn phận làm cha của mình trong âm thầm, trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài chẳng khi nào dành phần riêng cho mình, và vì thế mà hài nhi Giêsu có thể lớn mạnh và trưởng thành. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Lễ hội Giáng sinh đến để yêu thương năm 2017 tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đức Cha rất thương các con, xin Chúa ban muôn ơn lành và hạnh phúc tràn ngập yêu thương cho các con. Chúa đến đem vui tươi và hạnh phúc. Trên đây là những lời chúc tốt đẹp nhất và tràn đầy sự yêu thương của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, và hai đức cha phụ tá dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến tham dự lễ hội Giáng sinh năm 2017. Lễ hội Giáng sinh với chủ đề Đến để yêu thương năm 2017 dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Hội Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận từ lúc 12 giờ ngày thứ Bảy 16 tháng 12 vừa qua. Tham dự lễ hội có cha giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, các thành viên Caritas Tổng giáo phận và tình nguyện viên, đại diện các giáo hạt, giáo xứ có các cửa hàng tham gia. Gồm có 23 gian hàng ẩm thực, 13 gian hàng trò chơi, 10 gian hàng quà lưu niệm, 7 gian hàng cho các em vận động kém và khiếm thị. Các gian hàng tham gia khá đa dạng, như gian hàng có nhiều loại bánh ngọt tự chọn của nhà thờ Đức Bà, gian hàng trò chơi của các thầy trong Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đặc biệt, có gian hàng hát karaoke cho các trẻ em khiếm thính rất sôi động và thu hút sự quan tâm của các em và phụ huynh. Ngoài ra, còn có sự quan tâm hỗ trợ của công ty Mina, nước ngọt Coca-Cola, công ty Long Kim, công ty Ánh Hồng, cùng với cả tình yêu thương của cả cộng đồng dành cho các em. Tổng số trẻ em tham gia lễ hội năm nay cũng có sự hạn chế vì một số diện tích mặt bằng trung tâm mục vụ đang dùng để ngói sửa chữa nhà thờ chánh tòa, nên sức chứa chỉ còn 2.980 em của 48 đơn vị cùng 361 người phụ trách đi theo trẻ, trên 1.500 thành viên Caritas và tình nguyện viên tham gia. Thành phần tham dự lễ hội gồm có các nhà mở, các cơ sở nuôi dạy trẻ khiếm thính, khiếm thị, mái ấm, trường học tình thương, các em có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, dân tộc. Vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường là ưu tiên hàng đầu trong lễ hội. Hơn nữa, ban tổ chức cũng rất chu đáo, chuẩn bị một đội ngũ y tế chuyên nghiệp và xe cứu thương chia thành 3 điểm để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho các em khi cần, để các em vui chơi, cũng như dự phòng để các đường thoát hiểm nếu có sự cố xảy ra. Vào lúc 15 giờ, cộng đoàn và các em vui mừng đón tiếp Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đến tham quan khu ẩm thực, khu quà lưu niệm và trò chơi. Mặc dù sức khỏe của ngài đã suy giảm, nhưng vì tình yêu các em có hoàn cảnh đặc biệt, nên ngài đã không quản ngại đến thăm hỏi và chúc các em ăn ngon miệng. Trước giờ khai mạc lễ hội, cha giám đốc Vinh Sơn bộc bạch, mỗi năm lễ hội qua đi, cha cùng ban tổ chức họp lại để lượng giá những mặt tốt và những gì chưa tốt, nhất là lắng nghe ý kiến của các đơn vị cùng các em đã tham gia lễ hội để dần dần cải thiện cách làm việc cho phù hợp với nhu cầu của các đơn vị và của các em, cụ thể thay đổi phần quà cho các em như sách vở, quần áo, đồ dùng có giá trị thiết thực để dần hoàn thiện hơn trong những năm tiếp theo. Đúng 17 giờ, cộng đoàn cùng các em hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, hai đức cha phụ tá Giuse và Louis đến chia sẻ niềm vui với các em trong lễ hội đến để yêu thương. Trước khi lễ hội kết thúc, em Nguyễn Thị Bé Hiền, học sinh lớp tình thương Hướng Tâm, thay mặt cho tất cả các bạn có lời cảm ơn quý đức cha, cha giám đốc và quý ân nhân đã cho các em có được ngày vui hôm nay để mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Khi tiễn các em ra về, có cả đội ngũ hàng trăm ông bà già Noel vui nhộn tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng, hẹn gặp lại các em trong lễ hội năm sau. Lễ hội Giáng Sinh đến để yêu thương năm 2017 kết thúc lúc 19:30 trong niềm vui, hạnh phúc lan tỏa đến tất cả mọi người cho và nhận. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Sau 100 năm, nhà thờ Công giáo lớn nhất Bắc Mỹ mới hoàn tất. Sau 100 năm xây dựng, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thứ Sáu mùng 8 tháng 12 vừa qua, ngôi thánh đường lớn nhất Bắc Mỹ đã khai trương công trình sau cùng, và như thế là ngôi nhà thờ chính thức được hoàn tất. Buổi lễ thánh hiến chiếc vòm có tên là Vòm Ba Ngôi của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Đức Hồng Y Donald Ward của giáo phận Washington chủ tế, với sự hiện diện của vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng là Đức Hồng Y Kevin Farewell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Chiếc vòm ba ngôi được trang hoàng bằng một bức khảm thuộc loại lớn nhất thế giới, tạo dựng với hơn 14 triệu mảnh thủy tinh màu ráp bằng tay tại Spilimbergo ở Ý, do gia đình nghệ sĩ Travisanuto Giovanni hoàn toàn sử dụng những kỹ thuật thời Trung Cổ. Bức khảm mô tả cảnh chú Ba Ngôi, Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần, bốn vị thánh sử và nhiều vị thánh của Bắc Mỹ, Canada, Hoa Kỳ và Mexico, như thánh Kateri Tecahuita, Juan Diego và Elizabeth Anceton. Đức Thánh Cha Francisco từng thăm viếng ngôi thánh đường này trong năm 2015, đã gửi một bức thư cầm tay qua Đức Hồng Y Kevin Farwell. Ngài bày tỏ niềm hy vọng rằng tất cả những ai nhìn vào hình ảnh của Đức Mẹ Maria trên vòm có thể được tăng thêm ơn sốt sắng và lòng từ bi là tình yêu đặc biệt của Đức Mẹ dành cho giáo hội của Chúa Kitô. Gọi là đền thánh bởi vì ngôi thánh đường tuy là một trong 10 thánh đường lớn nhất thế giới nhưng không thuộc về một giáo phận nào và tuy nằm trong tổng giáo phận Washington nhưng không phải là nhà thờ chính tòa. Trong liên giám lịch sử 100 năm của ngôi đền thánh, người ta nhận thấy có nhiều biến cố quan trọng như năm 1990 được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Năm 2007, cung hiến chiếc vòm nhập thể. Năm 2006, hoàn tất tấm khảm của chiếc vòm cứu chuộc, hoàn tất đền Đức Mẹ là vàng. Tin giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ mừng bổn mạng chủng viện Simon Hòa Đà Lạt, mừng kim thánh linh mục và thượng thọ bát tuần Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Hàng năm, chủng viện Minh Hòa Đà Lạt vẫn mừng lễ thánh Simon Hòa vào ngày 12 tháng 12. Đặc biệt năm nay, giáo phận Đà Lạt mừng 55 năm thành lập chủng viện Simon Hòa, đồng thời mừng 50 năm linh mục và 80 tuổi của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, là người đã là linh mục giáo sư từ năm 1962 đến năm 1972, rồi làm giám đốc chủng viện Simon Hòa năm 1972 đến năm 1975, rồi sau đó làm giám mục giáo phận Đà Lạt từ giám mục phó đến giám mục chính tòa. Đây là dịp nhắc nhở mọi người về lòng biết ơn. Đúng 9:30, thánh lễ tạ ơn kính hai thánh tử đạo Simon Phan Đắc Hòa và Philippe Phan Văn Minh đã được cử hành tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phêrô có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt và khoảng 300 linh mục. Tham dự thánh lễ có các nam nữ tu sĩ thuộc 60 dòng tu đang làm việc trong giáo phận, các vị đại diện hội đồng giáo xứ của trên 100 giáo xứ, các thầy cô giảng dạy tại chủng viện, các thân nhân và ân nhân xa gần, các phụ huynh chủng sinh và các cựu chủng sinh chủng viện Minh Hòa Đà Lạt.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm Phụng vụ 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm Phụng vụ 2018 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Toàn văn thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng như sau. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến! Trước hết, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn khi kết thúc một năm phụng vụ trong ân nghĩa với Thiên Chúa và với nhau. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua Đức Giáo Hoàng Francisco, vị cha chung của Hội Thánh Hoàng Vũ và các phẩm trật trong Hội Thánh Việt Nam, chúng ta đã có dịp lưu tâm củng cố mái ấm gia đình, đặc biệt chuẩn bị cho các bạn trẻ trong cộng đoàn bước vào đời sống hôn nhân gia đình một cách có ý thức. Cũng xin chân thành cảm ơn mọi thành viên trong gia đình giáo phận đã thương cộng tác và chia sẻ với chúng tôi, các mục tử của anh chị em, trong mọi hoạt động mục vụ và các cử hành phụng tự suốt một năm qua. Chúng ta cũng nhìn lại để nhận ra những thiếu sót còn tồn đọng và nỗ lực để hướng đến hoàn thành các chương trình thăng tiến cộng đoàn gia đình, giáo xứ và giáo phận trong năm phụng vụ mới này. Như anh chị em đã biết, với năm phụng vụ 2018 này, chúng ta bước qua năm thứ hai của chương trình mục vụ gia đình của Giáo hội Việt Nam theo ý hướng của Hội Thánh Hoàng Vũ để hoàn thiện đời sống hôn nhân và gia đình trong niềm vui của tình yêu. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai điểm cần quan tâm trong năm phụng vụ 2018 này. Trước tiên, chúng ta cùng chia sẻ những gợi ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam về những hoạt động cụ thể tại các giáo xứ trong năm mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ như sau. 1. Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. 2. Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ. 3. Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình. 4. Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình. 5. Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt là gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên, có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ. 6. Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình cộng đoàn giáo hội cơ bản. Trong những đề nghị trên đây, tôi muốn mời gọi quý cha quản xứ, quý tu sĩ nam nữ và hội đồng mục vụ cố gắng thực hiện ngay từ mùa vọng này một vài hoạt động cụ thể thích hợp với hoàn cảnh giáo xứ của mình, như tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối, tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ, và đặc biệt khuyến khích các gia đình trẻ thường xuyên tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Thứ đến, mùa vọng năm nay cũng là thời điểm khởi đầu công việc phục vụ của các hội đồng mục vụ nhiệm kỳ mới tại các giáo xứ, giáo họ. Cầu mong tinh thần khiêm tốn phục vụ của các tân thành viên trong hội đồng mục vụ, phát huy tinh thần tham gia của toàn thể cộng đoàn, để đồng tâm hợp lực với quý cha quản xứ, xây dựng cộng đoàn dân Chúa vững mạnh trong đức tin, đức cậy và lòng mến Chúa yêu người. Mùa vọng hướng chúng ta về một đời sống Kitô hữu, thông hiệp với mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa giáng trần là đường, sự thật và sự sống, và là đấng Emmanuel đến và ở lại với từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Nguyện xin tinh thần tỉnh thức, hoán cải, thấm nhuần và dẫn đưa cộng đoàn dân Chúa giáo phận bước vào nhịp sống mùa vọng tràn đầy phúc ân. Nguyện chúc quý cha, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và từng thành viên trong gia đình giáo phận hưởng trọn vẹn niềm vui và bình an của Chúa cứu thế trong mùa Giáng sinh và năm mới 2018 sắp đến. Giám mục của anh chị em, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm phụng vụ 2018 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Kitô hữu, chúng ta cần tham dự thánh lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong và giữa chúng ta mới có thể thực thi giới răn của Ngài, và như thế trở thành các chứng nhân đáng tin cậy của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lý do tại sao Kitô hữu phải đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Dựa trên chương 20 Phúc âm Thánh Gioan, kể về việc Chúa phục sinh hiện ra với mẹ Maria và các môn đệ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Đức Thánh Cha nói, việc cử hành thánh thể Chúa Nhật là trung tâm cuộc sống giáo hội. Kitô hữu chúng ta đi lễ Chúa Nhật để gặp gỡ Chúa phục sinh, hay đúng hơn, để cho mình được Ngài gặp gỡ, lắng nghe lời Ngài, dưỡng nuôi mình ở bàn của Ngài, và như thế trở thành giáo hội, hay thân mình mầu nhiệm của Ngài sống trong thế giới ngày nay. Ngay từ giờ đầu tiên, các môn đệ Chúa Giêsu đã hiểu điều này. Họ đã cử hành việc gặp gỡ thánh thể với Chúa trong ngày của tuần, mà người Do Thái đã gọi là ngày thứ nhất trong tuần, và người Roma gọi là ngày của mặt trời. Bởi vì trong ngày đó, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ, nói chuyện với họ, ăn với họ, và trao ban cho họ thánh thần. Cả việc đổ tràn đầy thần khí trong ngày lễ ngũ tuần cũng xảy ra vào ngày Chúa Nhật, ngày thứ 50 sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Vì các lý do đó, ngày Chúa Nhật là một ngày thánh đối với chúng ta, được thánh hiến bởi việc cử hành thánh thể, là sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng ta và cho chúng ta. Như vậy, chính thánh lễ khiến cho ngày Chúa Nhật là Kitô. Đối với một Kitô hữu, ngày Chúa Nhật là gì nếu trong đó thiếu việc gặp gỡ với Chúa? Rất tiếc có những cộng đoàn Kitô không thể hưởng đến thánh lễ Chúa Nhật, nhưng cả các cộng đoàn này nữa, trong ngày thánh này, cũng được mời gọi tụ tập nhau cầu nguyện nhân danh Chúa, bằng cách lắng nghe lời Chúa và giữ gìn sống động ước muốn thánh thể. Vài xã hội bị tục hóa đã đánh mất đi ý nghĩa của ngày Chúa Nhật được thánh thể soi sáng. Trong các bối cảnh này, cần phải làm sống lại ý thức này, để phục hồi ý nghĩa của thánh lễ, của niềm vui, của cộng đoàn giáo xứ, của tình liên đới, của sự nghỉ ngơi bổ sức cho linh hồn và thân xác. Trong tất cả các giá trị này, thánh thể là thầy dạy từ Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác. Vì thế, Công đồng Chung Vaticano đệ nhị đã muốn nhấn mạnh rằng, Chúa Nhật là ngày lễ tiên khởi phải được đề nghị và ghi sâu vào lòng đạo đức của tín hữu. Làm sao để nó cũng trở thành ngày của niềm vui và nghỉ làm việc. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong các thế kỷ đầu đã không có chuyện nghỉ làm việc ngày Chúa Nhật. Nó là một đóng góp chuyên biệt của Kitô giáo. Theo truyền thống Kinh Thánh, người Do Thái nghỉ ngày thứ bảy. Trong khi trong xã hội Roma đã không thấy trước một ngày nghỉ việc trong tuần. Chính ý thức Kitô sống như con cái chứ không như nô lệ, được linh hoạt bởi thánh thể, khiến cho ngày Chúa Nhật trở thành ngày nghỉ ngơi, hầu như đại đồng. Không có Chúa Kitô, chúng ta bị kết án, bị thống trị bởi sự mệt mỏi thường ngày với các lo âu của nó, và bởi sự sợ hãi ngày mai. Việc gặp gỡ Chúa Nhật với Chúa trao ban cho chúng ta sức mạnh sống ngày hôm nay với sự tin tưởng và lòng can đảm, và tiến tới với niềm hy vọng. Vì thế, Kitô hữu chúng ta đi gặp gỡ Chúa ngày Chúa Nhật trong việc cử hành thánh thể. Sự hiệp thông thánh thể với Chúa Giêsu, phục sinh và sống vĩnh cửu, báo trước ngày Chúa Nhật không tàn phai, khi sẽ không còn có mệt nhọc, khổ đau, tang chế, nước mắt nữa, mà chỉ có niềm vui sống tràn đầy và luôn mãi với Chúa. Thánh lễ Chúa Nhật cũng nói với chúng ta về sự nghỉ ngơi diễm phúc này, bằng cách dạy cho chúng ta biết tín thác nơi bàn tay của Thiên Chúa Cha trên trời, trong tuần sống. Nói thêm trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi sau đây. Chúng ta có thể trả lời thế nào cho người nói rằng, không cần đi lễ, kể cả ngày Chúa Nhật, bởi vì điều quan trọng là sống tốt, là yêu thương tha nhân. Và Ngài trả lời, đúng thật là phẩm chất cuộc sống Kitô được đo lường bằng khả năng yêu thương. Như Chúa Giêsu đã nói, cứ dấu này mọi người sẽ biết rằng các con là môn đệ của Thầy, đó là nếu các con yêu thương nhau. Nhưng làm sao chúng ta có thể thực thi tin mừng mà không kín múc năng lực cần thiết giúp làm điều này, từ Chúa Nhật này sang Chúa Nhật khác, nơi suối nguồn không thể cạn của Thánh Thể? Chúng ta không đi lễ để cho Thiên Chúa cái gì đó, nhưng là để nhận từ Ngài điều chúng ta cần thực sự. Lời cầu của giáo hội nhắc nhớ chúng ta điều đó, khi giáo hội thưa lên với Chúa. Chúa không cần lời chúc tụng của chúng con, nhưng bởi một ơn của tình yêu Chúa mời gọi chúng con cảm tạ Chúa, các lời chúc tụng của chúng con không gia tăng sự cao cả của Chúa, nhưng ban cho chúng con ơn thánh cứu độ chúng con. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Tại sao đi lễ ngày Chúa Nhật? Trả lời rằng đó là một luật lệ của giáo hội thôi, không đủ. Điều này giúp duy trì giá trị của nó, nhưng một mình thì không đủ. Kitô hữu chúng ta cần tham dự thánh lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta mới có thể thực thi giáo huấn của Ngài, và như thế mới là các chứng nhân đáng tin cậy của Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương khác nhau đến từ các nước nói tiếng Pháp và tiếng Anh như Australia, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm nói tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người trong mùa vọng này, đừng quên chuẩn bị con tim đón chờ Chúa đến, và luôn nhớ rằng, Chúa đến gặp gỡ chúng ta mỗi Chúa Nhật trong việc cử hành Thánh Thể, cần phải tham dự để lãnh nhận ơn Thánh Chúa ban. Trong các nhóm nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên diễn đàn quốc tế của các tổ chức phi chính quyền công giáo, triệu tập tại Roma trong những ngày này. Ngài đánh giá cao các nỗ lực của họ đem ánh sáng tin mừng tới các vùng ngoại biên khác nhau trên thế giới, để bênh vực nhân phẩm và thăng tiến toàn diện cho các dân tộc, và đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của biết bao nhiêu chi thể của gia đình nhân loại. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt phái đoàn vùng Land từ Áo, cùng với tín hữu giáo phận Linz, do Đức Cha Manfred Sawyer hướng dẫn. Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã tặng ngọn lửa lấy từ Bethlehem về. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các cộng đoàn muốn tham dự thánh lễ nhưng không được vì thiếu linh mục. Xin Chúa Kitô phục sinh hiện diện giữa các cộng đoàn ấy, để qua việc lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện, họ luôn duy trì được ước muốn gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Với các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu đến từ Liban. Ngài nói, Thánh Gerolamo cho rằng, Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày phục sinh, ngày của các Kitô hữu, ngày của chúng ta. Ngày của mặt trời, trong đó mặt trời công chính đã xuất hiện, và các tia sáng của nó đem ơn cứu rỗi tới cho chúng ta. Cũng như cây cần có mặt trời và dưỡng chất để nuôi sống, mỗi Kitô hữu cũng cần thánh thể Chúa Nhật để sống thực sự. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người nhớ rằng, việc chờ đợi Chúa thành toàn trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự. Chúa đến với chúng ta để làm cho chúng ta biết danh người, gương mặt của Ngài, và sống kinh nghiệm sự hiện diện và lòng thương xót vô biên của Ngài. Trong viễn tượng đó, tham dự thánh lễ không phải là một áp đặt, mà là một đặc ân được ban cho chúng ta. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu dòng Thánh Tâm và các nữ tu thừa sai Hiệp hội Maria, Hiệp hội Quốc tế Jacques Maritains. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố tình yêu của họ đối với Chúa, và khiến cho cộng đoàn của họ trở thành nơi sống kinh nghiệm sự hiệp thông và truyền giáo. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm 13 tháng 12 là lễ kính Thánh Lucia trinh nữ tử đạo. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, chiêm ngưỡng sự cao cả của tình yêu Chúa sinh ra và chết vì loài người. Người đau yếu can đảm chấp nhận khổ đau, cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Và các cặp vợ chồng mới cưới dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện, nhất là trong mùa vọng này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư 13 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về tình yêu và động lực khiến diễn viên Dolores Hart từ bỏ kinh đô điện ảnh Hollywood để vào tu nhà dòng kín. Một trong những thắc mắc lớn nhất của cả những người ái mộ lẫn người theo dõi sự kiện về sơ Dolores là từ đâu và bắt đầu từ lúc nào mà sơ đã đón nhận ơn thiên triệu và làm sao sơ lại có thể dứt bỏ đời thường của một người đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, một cách dễ dàng, không vương vấn, và không có một dấu hiệu nào báo trước như vậy. Ngay cả vị hôn phu của cô là Donald Robinson cũng không thể lý giải tại sao sau 5 năm hẹn hò, bỗng Dolores thổ lộ ngay sau khi họ vừa làm lễ đính hôn là cô thật sự chỉ muốn đi tu. Ông đã không tin vào tai mình, vì thấy Dolores vẫn tiếp tục đóng phim bình thường. Ông không thể ngờ rằng ơn thiên triệu dành cho Dolores đã bắt đầu từ trước khi cô quen biết ông. Đó là vào năm 21 tuổi, lúc sự nghiệp điện ảnh đang ở vào thời kỳ rực rỡ nhất. Một người bạn của Dolores kể lại là khi nghe cô than thở rằng đóng phim căng thẳng quá, nhưng chỉ sau vài tuần lễ thì lại đường ai nấy đi, cô phải chia tay với những người bạn mới quen mà cô quý mến. Điều này để lại nhiều trống rỗng trong lòng một cô gái trẻ đơn sơ dễ mến như Dolores. Thấy thế, người bạn đề nghị Dolores đến nhà dòng biển Đức để tĩnh tâm và học hỏi về lối sống và cách làm việc của các nữ tu. Ban đầu, Dolores có vẻ ngại ngần, nhưng sau đó vẫn cứ đi thử. Cô đến tu viện sống vài ngày và không muốn trở về. Nhưng nhà dòng cũng chưa muốn thu nhận cô với lý do cô là người của điện ảnh Hollywood, rất đáng ngờ vực. Vả lại, nhà dòng cho rằng cô vẫn chưa là một người phụ nữ chín chắn ở lứa tuổi 21. Dolores trở về tiếp tục đóng phim và còn đính hôn với một nhà tri thức đạo đức và thành công nữa. Nhưng mọi người không thể ngờ rằng, trong tâm hồn cô gái trẻ ấy, định mệnh đã dành sẵn cho Chúa một chỗ đứng bất khả xâm phạm, một tình yêu cao hơn hết mọi cám dỗ của vật chất xa hoa trên đời, mà nhiều người mơ cũng chưa có được. Dolores vẫn kín đáo có những chuyến đi tĩnh tâm ở nhà dòng Biện Đức. Và sau 2 năm, khi hội đủ những điều kiện của nhà dòng đưa ra, cô đã lặng lẽ rời bỏ ánh sáng hào nhoáng của đêm dạ hội ra mắt cuốn phim Come Fly With Me để chính thức gia nhập dòng kín Biện Đức. Ngôi sao nổi tiếng của sân khấu điện ảnh Hollywood từ đó được biết đến qua cái tên là Sir Dolores khi khấn trọn đời vào năm 1970. Mặc dù cuộc sống mới có đem lại rất nhiều thử thách, nhất là vào những năm đầu, Sir Dolores đã tìm được nhiều sự trợ giúp tinh thần của các chị em nữ tu và của mẹ bề trên, người luôn đóng vai trò linh hướng sáng suốt và khôn ngoan khi phải bất ngờ thu nhận một đệ tử không giống ai, để biến nhân vật nổi tiếng hơn bất kỳ ai mà sơ từng thu nhận, trở thành một nữ tu sống trọn lời khấn khó nghèo, trong sạch và vâng lời. Có thể nói, như một cuốn phim với nhiều tình tiết ngỡ như là giả tưởng, cuộc đời của sơ Dolores đã đem lại rất nhiều bất ngờ, không những cho riêng sơ, mà còn cho cả chính những người đã có ít nhiều liên hệ với sơ. Trong đó có ông Donald Robinson, người bạn đã đính hôn với sơ. Những gì xảy ra trong đời ông từ khi quen biết và đính hôn với Dolores có thể được viết thành một câu chuyện ăn khách. Nhưng ông đã chọn lối sống kín đáo và lặng lẽ để gìn giữ những kỷ niệm mà ông đã có với vị hôn thê mà ông trọn đời yêu quý, người đã bỏ rơi ông cho một ơn gọi thiêng liêng cao cả hơn mà chỉ có những người tín hữu với một ý thức đặc biệt như ông mới hiểu và vui lòng chấp nhận. Chẳng vì thế mà tuy bị Dolores bỏ rơi, ông vẫn giữ mối quan hệ lành mạnh chung thủy với sơ cho đến ngày ông nhắm mắt lìa đời vào tháng 11 năm 2011. Ông vẫn không hề lập gia đình với ai, viện cớ là chẳng ai có thể thay thế được Dolores của ông. Được biết, ông vẫn có thói quen đến thăm sơ Dolores tại đan viện Biện Đức, đều đặn 2 lần một năm vào dịp Noel và Phục sinh. Khi ông qua đời, thì toàn bộ tài sản và của cải của ông đã được trao lại cho đan viện Biện Đức để các sơ có thêm tài lực mà làm việc phục vụ công ích. Dường như sự trở lại Hollywood của Dolores trong liên hoan phim Oscar năm 2012 không gì khác ngoài mục đích chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, trong thời đại điên đảo ngày nay, khi các giá trị nhân văn và đạo đức đang đến hồi suy thoái và hỗn loạn nhất, khi giới trẻ tìm mãi vẫn không thấy được những mẫu gương cao quý để noi theo, thì vẫn có những điều tốt đẹp và lạ thường đang xảy ra một cách hết sức bình thường, như cuộc đời và mối tình đơn sơ thành thật của Dolores Hart, một nữ tu sinh ra với một sứ mệnh đặc biệt, không một lý giải trần gian nào có thể giải thích cặn kẽ, trừ khi chấp nhận gọi đó bằng 3 chữ ơn Chúa gọi với lòng xác tín. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong huy hoàng. Hãy vỗ tay lên nơi toàn nhân
hãy vỗ tay lên đón mừng Chúa Trời, vì người đến xét xử công minh, vì người đến ban ơn an bình. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta thường tặng quà cho nhau để bày tỏ lòng yêu thương quý mến đối với nhau. Đó là điều rất tốt nên làm, nhưng có lẽ chúng ta không nên xem việc trao đổi quà trong mùa Giáng sinh là rất quan trọng, đến nỗi chúng ta phải mất mát quá nhiều thời gian và tiền bạc cho việc mua sắm quà cáp mà quên đi ý nghĩa thật sự của món quà Giáng sinh. Giáng sinh luôn luôn đi đôi với quà tặng, vì mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh là mùa của tình thương và quà tặng. Tình thương đó là tình thương lớn của Thiên Chúa đối với con người, và món quà đó là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Kinh cho biết, vì yêu thương con người tội lỗi mà Thiên Chúa đã ban cho con người món quà lớn nhất, quý nhất của thiên đàng, đó chính là con của Ngài, là ngôi hai Thiên Chúa. Vâng, Chúa cứu thế là món quà chính của lễ Giáng sinh. Vì thế nếu Giáng sinh này chúng ta nhận được nhiều quà của nhiều người, nhưng chưa tiếp nhận Chúa cứu thế vào cuộc đời của mình, nghĩa là chưa tiếp nhận món quà lớn nhất của Thiên Chúa, là chúng ta vẫn còn thiếu, vẫn còn bị thiệt thòi rất nhiều. Và có thể nói, như thế là chúng ta chưa thật sự hiểu Giáng sinh là gì, và chưa thật sự cảm nhận được niềm vui Giáng sinh. Vì thế, để mừng ngày Chúa Giáng sinh thật sự có ý nghĩa, trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy dành thời gian để đến nhà thờ để chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng, để lắng nghe câu chuyện Giáng sinh từ trong Kinh Thánh, hầu chúng ta thấy rõ món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và sẵn sàng tiếp nhận món quà đó trong mùa Giáng sinh này. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế và mời Ngài ngự vào cuộc đời của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và bình an tuyệt vời, là điều mà không món quà nào trên đời này, cũng như không một người nào trên đời này có thể đem đến cho chúng ta. Đồng thời trong mùa Giáng sinh này, ngoài món quà đã chọn, đã mua, chúng ta hãy tặng cho nhau tình yêu thương thật. Nếu người trong gia đình có điều chi lỗi lầm, chúng ta hãy tha thứ. Và nếu chính ta là người có lỗi, hãy thành thật nhận lỗi và xin lỗi. Cầu xin Chúa tha thứ chúng ta và cũng xin Chúa giúp sức để chúng ta sửa đổi, cải thiện, hầu có thể làm trọn trách nhiệm hay bổn phận của mình đối với gia đình. Lạy Thiên Chúa Cha, Ngài đã ban cho chúng con một của Ngài là ngôi hai xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con. Và đây mới là món quà chính của lễ Giáng sinh mà chúng con cần được lãnh nhận cũng như trao tặng lại cho người khác. Xin cho chúng con cũng biết gửi gắm tình yêu sâu đậm, chân thành của mình vào những món quà mà chúng con sẽ trao tặng cho nhau trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến,
Này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong huy hoàng. Hãy vỗ tay lên ơi ngàn muôn thu, hãy vỗ tay lên ca nhảy ven bờ. Vì người đến trôi người vinh quang, để hỏi xét tất cả nhân hoàng. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong huy hoàng. Hãy vỗ tay lên ơi rừng muôn trái, hãy vỗ tay lên tất cả đất trời. Vì người đến xóa bỏ binh đau, vì người đến phúc lộc dâng trào. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong vinh quang. Này đây Chúa sẽ đến, này đây Chúa sẽ đến, Chúa đến trong huy hoàng. Này đây Chúa.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.